This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gì để trách nhau người ơi, khi anh đi rồi trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi, quên sao những lần chiều đợi chờ vội vã đã mỏi hôn, trời nhạt dần màu nắng phố đơn côi, đêm thiết tha vòng tay quyến luyến. Khi xa nhau rồi người đừng về làm nỗi đau cuồng điên, quên đi nơi này còn một người lòng xót xa triền miên. Bên anh nơi nào lời ngọt mời nào quyến rũ chân anh, người đành lòng rời bước đêm u mê, đêm ái ân rời lánh xa mặt trời. Cơn mưa chiều nay từng chiếc lá
Hương xin kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 10 phút của chiều. Quý vị đang thưởng thức ca khúc Khi Người Xa Tôi qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Anh. Là một ca khúc rất là trữ tình, rất hay phải không thưa quý vị? Và lâu nay thì Thu cũng nghe ca khúc này, nhưng mà thắc mắc là không biết nhạc sĩ nào đã sáng tác ra bài tình ca hay như vậy. Vâng thưa quý vị, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Trường. Và thưa quý vị, bây giờ Thu Hương xin kính mời quý vị đến với buổi trò chuyện cùng với nhạc sĩ Lê Xuân Trường. Anh cũng từ bên Cali mới về thăm Dallas. Và Thu Hương xin chào anh Lê Xuân Trường và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả tại vùng Dallas Fort Worth thưa anh.
Lê Xuân Trường trân trọng kính chào quý thính giả tại Dallas và chào Thu Hương. Cảm ơn Thu Hương đã cho Trường có những giây phút để cùng thư chuyện với tất cả những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng 1600 AM của Đài Sài Gòn Dallas thưa quý vị.
Dạ vâng, kỳ này anh về Dallas thì anh ở chơi có lâu không?
Tại vì kỳ này là Labor Day thưa quý vị, cho nên tuần lễ này sẽ là tuần lễ long weekend, thì hy vọng là quý vị sẽ có những ngày nghỉ rất là thoải mái với lại bên cạnh gia đình. Thưa quý vị, vừa rồi là một cái ca khúc mà Thu Hương cho quý vị nghe, nó cũng hơi buồn buồn, mà bây giờ bầu trời của Dallas thì cũng đang sầm xì, sắp sửa mưa.
Dạ.
Sắp sửa mưa cho nên
nhưng mà
nghe nhạc
trời cũng
tình
rất là dễ thương đó anh. Buổi chiều như vậy trời gió nhẹ nhẹ và nhìn nó hơi hiu hiu, giống như là mùa thu đã đến với thành phố rồi. Lát nữa đây thì Thu Hương cũng sẽ tranh thủ mời anh Lê Xuân Trường lên đài truyền hình SVTN để phỏng vấn luôn nhé.
Dạ vâng ạ.
Bắt cóc anh.
Cảm ơn Thu Hương.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, cái cảm giác mà khi đến với đài Sài Gòn Dallas thì rất là cảm động thưa quý vị, là tại vì tôi quen ở California, thì nơi mà rất đông người Việt chúng ta sinh sống. Nhưng mà tới Dallas thì mới cảm thấy xúc động ở chỗ là chúng ta cũng có đài radio, chúng ta cũng có đài truyền hình. Và hàng quán hồi nãy đi lang thang ở trong Sài Gòn Mall thì cũng mua chè, ăn hàng một tí xíu thì thấy
cũng
ngon,
thứ.
Cũng
dạ
ngon
vâng.
Chẳng thua gì Cali thưa quý vị. Cho nên cái đẹp là chúng ta tuy tản mát khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ cũng như trên khắp nơi trên thế giới, nhưng mà tại vì chúng ta vẫn còn là người Việt Nam cho nên ăn cái gì cũng cảm thấy cũng
có
thấy ngon
ở trong đó.
Chứ dạ. không phải là Cali mới có đồ ngon thưa quý vị, ở tại Dallas cũng ngon lắm.
Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, cái tên Lê Xuân Trường dạo gần đây thì quý thính giả cũng đã nghe rất là nhiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM qua chương trình nhạc chủ đề Top 10 vào mỗi chiều thứ sáu, và anh đã cộng tác với Radio Sài Gòn Dallas trong chương trình nhạc chủ đề này cũng đã nói là phải nói là mấy tháng rồi, cũng gần cả năm đó, phải không thưa anh?
Dạ,
bản thân Thu Hương thì rất là thích những bài hát mà anh chọn lọc trong mỗi chương trình Top Ten, rất là hay và rất là có cái sự chọn lọc kỹ càng. Và trong rải rác trong các chương trình Top Ten của anh thì Thu Hương có thấy là anh giới thiệu những cái ca khúc của anh. Thưa anh bắt đầu sáng tác từ khi nào?
Trả lời Thu Hương câu hỏi cũng khó. Thưa quý vị, sáng tác thì cũng không biết khi nào, nhưng mà tại vì từ bé cũng đã thích nhạc. Thì lúc mà ở trại tị nạn Ga Lăng vào năm 1979 thì mới viết ca khúc đầu tiên, đó là nhạc phẩm Hỏi Thế Quân Không. Thì vô tình viết thôi, tại vì cái đó là một cái tâm sự thật, viết cho thân phụ mất trong trại cải tạo. Xong rồi thì lúc mà qua đến nước ngoài thì bận đi học, rồi một phần đi làm, vân vân, cho nên cũng không có chú ý nhiều đến âm nhạc. Nhưng mà về sau thì tự nhiên thấy đời sống tương đối khá thoải mái thì bắt đầu mới sáng tác mạnh. Thì nếu mà đúng ra thì năm đó, năm 1987 thì phải, bắt đầu viết. Viết từ đó.
Yeah. Vâng ạ. Như vậy thì từ năm năm 79 anh đã viết một sáng tác đầu tay, thì lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó 16 tuổi.
Ồ, 16 tuổi, quá trẻ. Vâng. Tính đến nay thì cũng đã khá lâu rồi phải không? Anh đã sáng tác hết là bao nhiêu bài rồi thưa anh Lê Xuân Trường?
Thưa quý vị, kể cho thính giả nghe cũng như cho Thương nghe là tôi được cái may mắn là tôi viết dễ, và đồng thời cũng được một cái may mắn nữa là ca khúc lúc mà được Trung tâm Thúy Nga cho phổ biến thì đã được thính giả đón nhận đồng nhiệt. Thì cái đó là một cái sự hạnh phúc vô cùng. Thì ca khúc đầu tiên mà quý vị thấy là được Thiên Kim hát vào năm 1995, 95 thì phải, đúng rồi, trong cái Paris Van Nuys số 42, bắt đầu thì khởi đầu 42 là tôi làm việc với Thúy Nga. Thì lúc đó là nhạc phẩm Khi Người Xa Tôi. Sau cái ca khúc đó thì trở đi thì tôi viết rất thường cho Thúy Nga. Đa số những bài mở đầu của những bài nào mà cần có một cái chủ đề mạnh thì tôi đảm trách. Thì nếu mà tính tất cả những ca khúc mà đã được thu trên video cũng như là đã được thu băng thì với Thúy Nga thì có thể trên 70 ca khúc, Thu Hương.
Wow, trên 70 ca khúc. Vậy mà Thu Hương, có thể là Thu Hương và quý thính giả cũng đã nghe nhiều ca khúc hay của anh, nhưng mà đôi khi mình không có để ý đến tên tác giả đó anh. Và có một cái bài hát mà Thu Hương cũng rất là thích mà vừa rồi anh Lê Xuân Trường vừa mới nhắc đến, đó là bài lúc nãy anh nhắc đến là bài Khi Người Xa Tôi, mà lúc đầu Thu Hương đã giới thiệu đến cho quý thính giả nghe qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Anh. Và có một ca khúc mà Thu Hương cũng rất là yêu thích, đó là bài Em Đi Như Chiều Đi, bài rất là hay và qua giọng ca của ca sĩ Tú Ngọc. Bây giờ Thu Hương cho quý thính giả cùng nghe một đoạn nhé, để mà thấy nó quen thuộc và thấy nó hay như thế nào, thưa quý vị.
Chiều đi xa khuất, em xa tôi khi nắng chưa phai. Giọt lệ nào buồn rớt trên vai, trôi theo mưa gian dối muôn phiền. Nụ hôn cuối làn môi còn ấm, mà thương nhớ chỉ thêm người hỡi khi xa. Cuộc tình ngày đó lại hư hao còn đâu.
Vâng, thưa quý vị, Thu Hương chỉ mở một đoạn thôi để mà quý vị biết là ca khúc Em Đi Như Chiều Đi qua giọng ca của ca sĩ Tú Ngọc. Và đây là một sáng tác của anh Lê Xuân Trường, một bài hát thật là hay, phải không thưa quý vị? Có lẽ là lát nữa cuối chương trình Thu Hương sẽ cùng với quý thính giả sẽ nghe lại toàn bộ nhạc phẩm này. Anh Lê Xuân Trường ơi, anh có thể nói cho Thu Hương và quý thính giả biết là một cái bài hát hay như vậy anh có thể sáng tác được và nó xuất phát từ cái cảm xúc như thế nào? Anh có thể chia sẻ với quý thính giả để mà biết được là cái hoàn cảnh ra đời của bài hát này nè, cũng như là vì sao mà anh có thể có được một cái cảm xúc mà để mà viết ra một cái ca khúc khúc hay và để đời như vậy thưa anh?
Vâng, câu của Thu Hương hỏi thì cũng khó thưa quý vị, nhưng mà có thể tóm tắt cho quý vị như thế này là cũng là trời thương, chắc là tổ đại, cho nên viết cũng dễ Thu Hương, viết dễ. Chẳng hạn như ngay bây giờ có thể ngồi ngay trong phòng máy với Thu Hương, bầu trời ở ngoài hơi xám xịt mà trời se se lạnh này, tôi có thể tôi viết liền lập tức ca khúc liền cũng được nữa.
Wow. Đó.
Nó tự nhiên nó đến như vậy.
Yeah.
Nhưng mà chẳng hạn như để trả lời cái câu mà Thu Hương vừa mới hỏi, cái bài Em Đi Như Chiều Đi thì như này, cái bài đó làm nó là làm để thỏa mãn mình. Lý do là tại vì cái bài đó cái phần viết hòa âm nó công phu hơn là cái bài hát mà anh Tuấn Ngọc hát. Trong anh Tuấn Ngọc hát có 8 câu trong bài hát thôi, nhưng mà phần mà hòa âm thì chiếm tới gần 80%. Cái bài hát đó là lúc đó là mình làm, Thu Hương biết làm để thỏa mãn cái hòa âm của mình, để thỏa mãn cái cách mà xếp đặt cái nhạc cụ của mình trong cái bài hát đó.
Bài đó do anh hòa âm luôn.
Dạ vâng ạ.
Wow,
vâng.
Hay quá.
Cho nên làm để thỏa mãn cái âm nhạc của mình thôi, chứ thực sự bài hát nó ngắn lắm, có 8 câu à. Nãy anh Tuấn Ngọc hát câu đó xong là vào hòa âm thì cũng khoảng cỡ gần 3-4 phút bắt đầu anh Tuấn Ngọc vòng trở lại mới hát 4 câu nữa là hết bài.
Đó,
cho nên
nhưng mà rất là hay thưa
dạ,
anh.
Dạ,
người ta không để ý cái điều đó mà chỉ thấy cái tiết tấu bài hát, cái melody nó rất là hay.
Dạ.
Cũng như là cái lời nhạc cũng rất là lãng mạn đó ạ.
Em Đi Như Chiều Đi là như thế này. Dạ. Là nói sơ một cuộc tình rất là nhanh, mới quen buổi sáng tới chiều cái
em đi mất tiêu.
Tức là đi nhanh hơn là hòa tiễn vật. Cho nên buổi sáng vừa mới quen đó, nhưng mà buổi chiều thì đã tan vỡ. Thì cứ như là ví một cái cuộc tình nó thoáng qua nhanh như vậy.
Yeah.
Như là buổi sáng rồi tới chiều là hết.
Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Lúc viết bài đó thì đã coi năm đó là năm 87, 89, 91.
Dạ.
91.
Và khi anh làm ra một ca khúc thành công như vậy với giọng ca rất là hay của anh Tuấn Ngọc, thì anh sau đó anh nhận những cái phản hồi như thế nào từ khán giả khắp
thật
nơi cũng
ra,
như là những người bạn của anh?
Vâng ạ. Lúc năm 95 thì bắt đầu viết nhạc, có nghĩa là gần như 100% cho Trung Tâm Thúy Nga. Đa số là những bài mở đầu cũng như là cộng tác 100% với Thúy Nga. Thì năm 1997-98 gì đó thì bắt đầu mình mới bảo thôi để mình thực hiện một cái album riêng cho mình. Thì cái album, cái bài Em Đi Như Chiều Đi mà Thu Hương vừa mới phát cho quý thính giả nghe thì là nó ở trong cái album tên là Mưa Trên Vùng Tóc Rối. Thu Hương phải tìm cái album đó. Vâng, thì cái album đó trong đó có 10 bài thì xếp theo như là cuộc đời của một con người, lúc vừa mới sinh ra lớn lên rồi tình yêu chấm nở cho đến ngày mình mất. Thì cái album mà Mưa Trong Một Tóc Rối thì trong đó chỉ có hai tiếng hát là Tuấn Ngọc và Thanh Hà. Thì lúc đưa bài cho anh Tuấn Ngọc thì anh Tuấn Ngọc, nhất là cái bài Em Đi Như Chiều Đi, thì anh bảo là cái bài này chắc là anh phải mua cái insert cho cái cổ của anh, là tại vì
nó cao quá,
nó cao lắm, có nghĩa là cao lắm. Có thể nói là sau khi anh hát xong bài đó thì cho tới bây giờ vẫn chưa có người thứ hai hát lại bài đó thưa Hương.
Vì sao anh đặt tên là cái album nó là Mưa Trên Vùng Tóc Rối thưa anh?
Thì cái Mưa Trên Vùng Tóc Rối nó diễn tả là thật sự ra một cái cảnh một người con gái đi trong mưa.
Yeah.
Nhìn đẹp, tại lúc đó mê cine thì thích ảnh hưởng của cine Tây thì thấy những cái hình ảnh như vậy rất đẹp. Với thứ hai nữa là cái giọt nước đôi khi nó là một cái biểu tượng cho sự đau khổ nữa. Thì thường người ta khóc thì là nó cũng là một cái giọt nước. Giọt nước có thể là giọt nước mắt, một giọt lệ, hoặc là bất cứ một cái gì nó cũng có thể là mình diễn tả. Nó là một cái sự mà cô đơn, mà buồn chảy trong cái dòng đời này. Cho nên mới đặt là
Mưa trên
tóc
rối.
Mà dạ, thường thường á, con gái mà đi mưa thì thường thường tóc rối bời. Bình thường thì chả cho đẹp như cỡ nào, nhưng mà lúc mà chạy trong mưa cái một hồi cái thì là nó rối bời thưa quý vị. Mà
đúng
cái
vậy.
hình ảnh rối bời của dính nước mưa đẹp lắm.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Và lát nữa đây nếu mà có thời gian, Thu Hương cũng sẽ cùng với quý thính giả nghe lại bài hát Mưa Trên Vùng Tóc Rối của anh Lê Xuân Trường. Và thưa anh, lúc mà anh ở Cali, anh có khi anh làm với trung tâm, anh cộng tác với trung tâm tiếng Nga cũng lâu như vậy rồi, thì anh có đi hát ở đâu hay không? Anh hát hay là anh chỉ là sáng tác thôi thưa anh?
Có một thời gian đi diễn thì có hát, đánh mà chơi nhạc, đánh đàn. Nhưng về sau này thì không có thời giờ nhiều, cho nên chỉ có sáng tác thôi. Với lại thu băng behind the scene, có tức là làm đằng sau hậu trường sân khấu nhiều hơn là xuất hiện ở trước khán giả. Thì lúc mà làm việc với lại trung tâm tiếng Nga thì thưa quý vị, nó có những cái cũng vui để kể cho quý vị nghe. Chẳng hạn như là một cái bài hát, thí dụ như cái bài Thiên đường là đây đi. Thưa quý vị, năm đó là cuối năm 1999 thì Thúy Nga định quay hình ở tại Paris. Đã lâu thì Thúy Nga chưa về lại Paris, cho nên bước qua thiên niên kỷ mới thì Thúy Nga muốn về lại Paris để quay hình vào năm 2000. Cái chủ đề là Thiên đường là đây. Thì mới đầu chưa biết là phải chủ đề gì hết, thì còn một vài ngày nữa thì Thúy Nga phải quay hình, đi qua Paris quay hình. Thì producer của Thúy Nga mới bảo: anh ơi, cái nhạc phẩm mà em nhờ anh viết để mở đầu chương trình, anh có viết xong chưa? Thú thật với quý thính giả cũng như Thu Hương biết là buổi chiều hôm đó, đó là đâu, trước đó một đêm thì là producer hỏi có xong chưa. Thì mình nói đại: xong rồi, để ngày mai có gì gửi qua được cái gì để cho ca sĩ làm hòa âm, để nhạc sĩ làm hòa âm rồi hát luôn. Mà thật sự ra sau khi hang up phone xong, tôi nghe Thu Hương biết không, là không có tới một nốt nhạc trong đầu, không biết phải viết gì nữa. Sáng ngày mai cái cũng không biết phải viết gì. Tới chiều thì cô producer cô lại hối nữa, bảo: anh ơi, anh bảo anh email cái bài qua mà sao tới giờ vẫn chưa thấy. Thì bắt đầu mới bảo: rồi, trong vòng tiếng nữa email liền. Thì nó tự nhiên cái nốt nhạc đầu tiên nó ra là ta da da da, thì tự nhiên cái mình không biết, trời, bốn cái nốt đó không biết phải viết gì. Thì bắt đầu mình mới viết là sáng trong màn đêm, ngàn sao lấp lánh giữa khung trời êm.
Dạ, đó là bài gì anh hả?
Là Thiên đường là đây. Vâng ạ, đó. Thiên đường là đây là ngày được thấy thế gian bình yên. Vâng. Thì anh bảo: đúng rồi, tại sao bước qua thiên niên kỷ mới mình không chịu có một cái ý nghĩa. Mình nói là mọi người đều bảo là tại mình hãy sống cho đàng hoàng, để nay mai mình chết mình lên thiên đàng thay vì mình xuống địa ngục. Nhưng thực sự ra thiên đường ở ngay bên cạnh chúng ta, thưa quý vị. Mỗi ngày quý vị thấy người thân của mình được khỏe mạnh, được vui, quý vị vẫn còn được nghe làn sóng của 1600 AM mỗi ngày và nghe tin
nghe
tức
top 10 cuối
đó, vâng, nghe Thu Hương nói chuyện vân vân, thì quý vị mới thấy được là thiên đường ngay bên cạnh chúng ta, đâu không cần phải chờ đợi tới ngày lúc mình chết mình mới được lên thiên đường hay là như thế nào. Cho nên mình cứ quý cái cuộc đời này thì mình cứ cho cuộc đời này là một thiên đường. Cái viết cái bài đó trong vòng chưa tới 45 phút là gửi liền qua cho
hay
producer
quá.
Là producer ấy mà chưa nữa, sau khi mà gửi cho producer, thưa quý vị, thì cái lời của nó là viết Thúy Nga muốn làm một cái đặc biệt là giữa cái khải hoàn môn của Paris đó, thì tự nhiên đời sống đang nhộn nhịp như vậy, thì tự nhiên tiếng còi xe cảnh sát khắp nơi, hụ còi chí chóe khắp trên đường phố, thì mọi người mới không hiểu, tưởng là chắc là tai nạn khủng khiếp lắm xảy ra tại Paris. Nhưng thực sự không phải, cảnh sát dạt hết cái, mọi người đi trên đường qua hai bên thì thấy giữa khải hoàn môn sẽ thấy năm tiếng hát Bảo Hân lên đa trang đài, Trúc Linh, Trúc Lam, với lại Loan Châu ngay trước khải hoàn môn để mà hát Thiên đường là đây. Nhưng mà tự nhiên cái Paris năm đó không biết làm sao, nguyên một tuần mưa bão tơi bời, có nghĩa là lụt, chứ nghĩa là thế thảm. Thì viết xong rồi chắc là mọi người đi quay hình chắc cũng ok rồi, thì tự nhiên 2 giờ sáng giờ Cali, thì tự nhiên cô Thủy ở producer của Thúy Nga mới gọi điện thoại bảo: anh ơi, anh giúp em cái là Paris bây giờ mưa gió bão bùng, cho nên không thể nào quay hình giữa khoảng không được, cho nên sẽ phải quay trong sân khấu. Mà cái lời nhạc của anh viết là toàn là những cái đẹp, ánh sáng chan hòa khắp mọi nơi trên Paris. Thì giờ làm sao, 2 giờ sáng ngồi bật dậy sửa lại lời
làm thêm một bài khác,
không, cũng bài đó nhưng mà sửa lời lại để cho nó phù hợp ở trong studio lúc quay vào ban đêm để cho mọi người coi, thì mới sửa lại là sáng trong màn đêm, ngàn sao lấp lánh giữa khung trời êm. Mới sửa lại có một câu thì nó
hay quá, đúng là tài năng. Người nghệ sĩ mà có cái chất nghệ sĩ trong người, cái máu nghệ sĩ trong người thì rất là dễ sáng tác, phải không ạ?
Không,
Hương
khó,
nghĩ là như vậy.
Khó lắm. Bình thường mình không phải làm gì hết, mình đang vu vơ nhìn bầu trời này, thì may thay bây giờ đùng một cái có người bảo: Thu Hương, tôi cần một bản nhạc trong vòng ngày mai để cho ca sĩ hát, để cần gấp để quay hình. Lúc đó mình mới cảm thấy được là trời, mình
áp lực
mà có nghĩa là mình mới biết được là nghệ sĩ không phải là một cái máy, hay là nghệ sĩ không phải là một người robot. Yeah. Cho nên trời lúc đó cũng khổ lắm chứ phải không? Nó challenge dễ sợ lắm. Dạ vâng ạ.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ một kỷ niệm rất là hay với Trung tâm Thúy Nga. Và Thương nhận thấy là anh có một cái chất giọng rất là đặc biệt. Thương chắc chắn là ở Cali thì anh cũng có cộng tác với một vài cái radio nào đó, phải không thưa anh?
Dạ vâng ạ. Làm radio để coi cái từ năm 1987, từ năm 1991 ạ.
Dạ vâng. Đó là radio nào ở bên cạnh?
VNCR nè. Rồi Little Saigon Radio, rồi Radio Hải Ngoại, coi như hầu hết tất cả những làn sóng radio là đều có chương trình nhạc tuyển, vâng ạ, từ góc mắt vào, vâng.
Và anh làm cho đến ngày hôm nay luôn, hay là anh làm trong một thời gian nào đó thôi?
Cho đến ngày hôm nay luôn, hả?
Dạ vâng.
Cũng được một cái, thêm một cái diễm phúc may mắn nữa là kể cho quý thính giả nghe là tôi được cái diễm phúc tôi gặp tất cả những nhạc sĩ đàn anh. Có thể gọi là sư tổ, tức là các ông, các bà, những người mà phải gọi là tiền bối như Phạm Duy. Chị Công Sơn thì được nói chuyện qua điện thoại chứ chưa được diện kiến ông. Nhưng mà Phạm Duy, Từ Công Phụng, Ngô Thị Miên, Hoàng Thị Thơ, Lê Uyên Phương thì mỗi hình như là gần họ lắm. Lê Uyên Phương thì lúc chết thì tôi có ở bên cạnh Lê Uyên Phương lúc mà anh nhắm mắt anh lìa đời. Kể cả Hoàng Thị Thơ, rồi
anh có kể, anh có thể kể một cái kỷ niệm với một cái người nhạc sĩ lớn nào mà anh cảm thấy anh quý nhất, mà anh có cái kỷ niệm nào đó sâu sắc nhất thưa anh?
Cái người mà cho tôi sức chất xúc tác, coi như là cho tôi cái sức sáng tạo mà nhiều nhất là nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Thưa quý vị, thì cái khoảng thời gian từ năm 1990 mãi cho đến khi mà năm 1996 thì là cái thời gian đó là anh Lê Uyên Phương với tôi hầu như là như hệt cái bóng mỗi ngày. Thì nhạc của tôi viết đó thì là thường thường là anh Phương hay xem lại thì anh nhìn anh bảo, anh hay có cái chữ như này, hay, anh không gọi là hay mà anh bảo nhìn đẹp trai đó. Tức là anh có cái từ được đó. Nhìn đẹp trai đó, rồi thì là thành công. Thì anh có truyền lại một số những cái tại vì anh là giáo sư triết cho nên cái triết học của anh cao, cho nên anh cho một số cái kinh nghiệm về cuộc đời, về tình yêu. Người ảnh hưởng thứ hai nữa phải nói đó là ông Hoàng Thị Thơ. Ông Hoàng Thị Thơ là một cái sự ảnh hưởng vô cùng, là tại vì ông Hoàng Thị Thơ về sau này ông mới thấm được là cái âm nhạc của Việt Nam cần phải cải tiến như thế nào. Cho nên chú Hoàng Thị Thơ trước khi lìa đời thì chú có nói là nếu mà có sáng tác thì hãy cải biên như thế nào để cho âm nhạc được mọi người ngoại quốc người ta công nhận âm nhạc Việt Nam của mình. Thì gần, vâng ạ, gần đây nhất thì hay chia sẻ với nhạc sĩ Lam Phương, cho nên cũng được may mắn lắm, thính xin quý vị, là được gặp nhiều những nhạc sĩ từ
nhạc
Thanh
sĩ
Sơn,
lớn,
Nguyễn Anh Chín, ông Hoàng Trang, cũng nhiều ạ.
Nhạc của anh có ảnh hưởng từ nhạc của Lê Uyên Phương không ta?
Thật sự ra không ạ, là tại vì Lê Uyên Phương có cái kiểu của Lê Uyên Phương. Nhạc của Lê Uyên Phương có thể gọi là sadic. Sadic tức là Lê Uyên Phương sống thác loạn. Tại vì cái thời điểm Lê Uyên Phương viết nhạc thì thời điểm đó lúc đó là chiến tranh Việt Nam. Thì Lê Uyên Phương mới thấy được là cuộc đời nó quá mong manh. Tuổi trẻ thì đã bị đàn áp bởi rất nhiều. Nào là xã hội, nào là con người, nào là chính trị. Cho nên Lê Uyên Phương sống rất thác loạn trong tình yêu. Chẳng hạn là không biết ngày nào mình chết. Cho nên ngày hôm nay nếu mình yêu, mình cứ việc yêu chết bỏ. Đó, yeah. Bởi vậy nên đưa em xuống phố trưa nay mà đang còn ngất cơn say thưa quý vị. Hay là xin cho yêu nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muộn màng vân vân. Thì cái đó là Lê Uyên Phương. Còn nếu mà nói ảnh hưởng thì không phải ảnh hưởng, mà mỗi một người có sự nhìn nhận cuộc đời nó khác nhau.
Yeah.
Nếu mà trong âm nhạc thì nói kể thương như thính giả biết là tôi viết nhạc tôi không có để coi nói như thế nào, tức là không có tuyệt vọng, tức là trong cuộc đời không có tuyệt vọng. Nếu mà trong một cuộc tình mà mình phải đứt đoạn, hoặc là trong cuộc tình mà đều phải bị một cái sự gì đó mà chia tay, thì cái đó đều do cái ý của ông trời, hoặc là đều do cái chuyện thường tình ở trong cuộc đời nó đủ các mâu thuẫn để nó tạo ra những cái vấn đề đó. Nếu mà phải xa nhau thì mình cũng vẫn phải cho cái đó là đẹp, hoặc nếu mình được gần nhau mình cũng vẫn là cho cái đó là đẹp, thì tự nhiên cuộc đời của mình thấy là nó đẹp,
nó
chứ
đẹp.
Nó không có,
dạ.
có những người
anh suy nghĩ tích cực,
vâng ạ, có những người chẳng hạn như là xa nhau rồi thảm não, rồi bỏ bê cuộc sống, rồi rượu chè, rồi sống bê bối vân vân, thì cái đó là không phải là cái ý tưởng đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Và thưa quý vị đang theo dõi phần trò chuyện tâm tình nghệ sĩ cùng với nhạc sĩ Lê Xuân Trường trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nhạc sĩ Lê Xuân Trường rất là quen thuộc với quý thính giả của Radio 1600 trong những tháng vừa qua, qua chương trình Top 10 vào buổi chiều thứ sáu mà Thu Hương cũng hay phát thanh ra trên radio vào lúc 6 giờ và có khi là 6 giờ 30 phút. Thưa anh Lê Xuân Trường, thì ngày mai sẽ là cái ngày Thu Hương sắp xếp cái chương trình Top 10. Thì anh, cái chương trình Top 10 của anh vừa mới gửi đến thì Thu Hương cũng chưa có nghe lại. Thì không biết là ngày mai cái chương trình Top 10 của anh có chủ đề gì và có những cái bài hát như thế nào thưa anh? Anh có thể chia sẻ một chút về những cái khi mà anh chuẩn bị một cái chương trình Top 10 như vậy cho tất cả các radio, thì cái idea của anh nó như thế nào? Vì sao anh đặt tên những cái chủ đề như vậy? Tùy theo từng chương trình.
Thưa quý vị, một cái chương trình nhạc và để cho quý vị cảm thấy thoải mái trong những giây phút làm việc cực nhọc thì nó phải đi theo với lại không gian thời gian. Chẳng hạn như bây giờ ngoài trời như thế này và quý vị nghe một cái chương trình nhạc nói về tiếng hát của Thanh Thúy thì bảo đảm rất là tuyệt vời. Giờ này bắt đầu là các cụ bắt đầu sửa soạn ăn cơm xong rồi, bắt đầu lên trường, bắt đầu là nằm lim dim với tờ báo mà được nghe Thanh Thúy hoặc là Duy Khánh hát thì là tuyệt vời.
Yeah.
Còn bây giờ chẳng hạn như trời nó đang âm u như thế này mà tự nhiên nhạc nó cứ đi đùng thì lại không hợp. Cho nên cái chương trình nhạc, cái nhạc nó cũng phải phù hợp với không gian, với thời gian, phù hợp với lứa tuổi nữa Thu Hương. Cho nên Top 10 được một cái như thế này mà được mọi người người ta yêu mến là tại vì Top 10 làm khá công phu. Có những chương trình phỏng vấn nghệ sĩ, chẳng hạn như nói có lần Thu Hương cũng có phát cái chương trình mà nói chuyện với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Thì ông Phạm Mạnh Cương là một trong những cái người mà có cái bài mà Thương Hoài Ngàn Năm đó.
Yeah.
Ngàn Năm Thương Hoài
một gì đó.
Thì ít khi nào mà ông nhận cho ai phỏng vấn lắm, tại ông không có thời giờ, ông ở tận bên Canada, tận Quebec lận. Thế nên có dịp ông qua California thì mới mời ông phỏng vấn thì mới biết được thêm về cuộc sống của ông. Thì trong chương trình đó quý vị được nghe những tiếng hát Thanh Thúy cũng như những tiếng hát mà hát những thành công những cái ca khúc của Phạm Mạnh Cương. Thì tự nhiên mình thấy cái chương trình nó giá trị. Có nhiều khi nhiều người thích cái bài hát đó mà không biết là của nhạc sĩ đó. Tự nhiên vô tình nghe chương trình, tự nhiên được thấy giới thiệu về tiểu sử người nhạc sĩ đó viết bài đó như thế nào nào. Họ thích lắm, họ thích vô cùng.
Đúng rồi ạ.
Nay mai thí dụ như là thế hệ đó ra đi, họ mất rồi, họ không còn trên cuộc đời, thì những cái chương trình đó tự nhiên trở nên là hiếm quý.
Dạ.
Đó, cho nên vừa làm có giá trị văn học mà vừa để cho quý vị thưởng thức chương trình nhạc hay. Với thứ hai nữa là thính giả Dallas yêu nhạc lắm, thích nhạc lắm, cho nên yêu cầu nhiều lắm. Có nghĩa là bao nhiêu năm chờ bắt đầu với cái mình mới vào thôi để phát ở Dallas thì mọi người
coi như là giống như là anh từ anh dọn từng món ăn lên cho mọi người thưởng thức đấy ạ.
Vâng.
Vậy thì ngày mai Thu Hương và quý thính giả cũng sẽ chờ đón để mà nghe, để mà thưởng thức lại cái chương trình Top 10 và chủ đề ngày mai đó là Phạm Mạnh Cương, phải không thưa anh?
Không, ngày mai là cái chương trình cũng phải Phạm Mạnh Cương là trước đó Thu Hương phát rồi. Ngày mai là một cái chương trình để coi chương trình nhạc hay lắm. Mình làm xong mình phải quên
thì,
tại vì làm xong mà mình nhớ thì là kỳ tới mình không có làm được hay nữa.
Dạ. Như vậy thì ngày mai Thu Hương với lại quý thính giả sẽ đón xem chương trình Top 10 ngày mai đó là bài hát gì, thưa quý vị. Và bây giờ thì Thu Hương cũng không còn nhiều thời gian nữa. Một câu hỏi cuối đối với anh đó là dự định sắp đến anh có sáng tác thêm những cái bài hát gì nữa hay không, hay là anh tạm ngưng, anh làm chỉ làm những cái chương trình nhạc Top 10 cho các radio?
Thực sự ra trong trái tim thì đang có một cái định như này mà chắc phải nhờ sự trợ giúp của rất nhiều thính giả, là định làm một đêm nhạc thính phòng thật hay ở Dallas cho mọi người thực thức.
Dạ.
Vâng ạ.
Dạ, vâng.
Thì có rất nhiều người cứ bảo là tại sao không có một đêm của trường để cho mọi người có thể được nghe những ca khúc đó. Mà cái khổ một cái là bài của mình nhiều người hát, mà những ca sĩ của Thúy Nga, cho nên cuối tuần thì họ rất là bận với cái schedule đi show của họ.
Vâng.
Nếu mà để làm đàng hoàng một chương trình mà để cho mọi người
thực sự
đến xong đó, đến xong thì để về và thích thì phải có Như Quỳnh, phải có Nguyễn Hưng, phải có Lưu Bích, phải có Bảo Hân, phải có Loan Châu, phải có coi như hầu hết tất cả những nghệ sĩ đó. Mà làm sao mà có thể quy tụ những nghệ sĩ đó, cho nên trong cái sự eo hẹp, nhưng mà chắc trong tương lai gần thôi không xa, hy vọng sẽ có một đêm nhạc Thính Phong được tổ chức tại Dallas. Thì lúc đó quý vị có thể được thưởng thức những cái ca khúc vừa quý vị đã nghe rồi, cũng như là những ca khúc mà mới đây chưa được phát hành thì quý vị cũng được nghe nữa. Thì hy vọng điều đó thôi. Nhưng mà thì cảm ơn quý vị đã theo dõi Top Ten hàng tuần với Lê Xuân Trường. Thì một cái điểm nữa là nếu quý vị nào mà có những sáng tác mà quý vị biết sáng tác, thì quý vị tự sáng tác, hoặc là quý vị trình bày và quý vị muốn để mà phát trên chương trình Top Ten để Lê Xuân Trường giới thiệu quý vị, là tại vì cái chương trình Top Ten là một cái diễn đàn để giới thiệu thêm những sáng tác mới, những tiếng hát mới nữa, chứ không phải chỉ riêng những tiếng hát ca sĩ nhà nghề hoặc là những sáng tác của những nhạc sĩ nhà nghề. Cho nên mình có làm như vậy thì mình phát huy được văn hóa Việt Nam càng ngày càng rộng lớn thêm. Chẳng hạn như là Lê Xuân được biết là ngay tại Dallas cũng có nhiều người sáng tác rất hay, hay lắm chứ không phải không. Nhưng mà tại vì mình không biết họ đâu để mình tìm tới. Nếu mà quý vị có những sáng tác mà quý vị cảm thấy hay, cứ gửi về Lê Xuân Trường với lại nhóm Top Ten sẽ giới thiệu đến quý đến tất cả những thính giả. Thì có như vậy thì mình mới thấy được là người Việt Nam của chúng ta là tuy là có một cuộc sống rất là bận rộn, đầu tắt mặt tối,
nhưng mà có những
vâng ạ, vâng dạ vâng ạ đó dạ. Mình có làm như vậy thì mình mới thấy được là mình có thêm nhân tài nữa. Tại sao những chứ còn nếu mà cứ quanh đi quẩn lại mà cứ nhiều đó nhạc sĩ, nhiều đó ca sĩ hoài thì những người mà âm thầm sáng tác trong bóng tối thì là sáng tác của họ không được gửi đến người nghe thì cũng tội nghiệp. Cho nên cái chủ trương của Top Ten là dù cho bất cứ ở phương trời nào, bất cứ sáng tác nào ẩn giật trong bóng tối, Lê Xuân Trường sẽ cố gắng đem những sáng tác đó để cùng giới thiệu đến tất cả người Việt chúng ta khắp mọi nơi để được biết
mang
những sáng tác
đó. Vâng, dạ, mang vâng ra ánh sáng,
dạ, vâng,
không
vâng, dạ,
vâng là hay, thương, dạ, vâng, cho dạ. Thương hỏi anh là cái ngày tháng 10 anh có bận gì không? Ví dụ như là nhất là cái tuần lễ là ngày 15 tây tháng 10 đó. Thì dạ, nếu mà anh không bận gì thì mời anh về Dallas để mà cùng thưởng thức một đêm văn nghệ của đài tổ chức ra nè.
Dạ,
đó
vâng
là
vâng,
cái chương trình Đại Nhạc Hội Mùa Thu mà Thu Hương đang có poster trong tay đây.
Vâng, vâng.
Thì cái chương trình này cũng có khá nhiều ca sĩ nổi tiếng và đặc biệt là có nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên,
dạ, vâng,
đến tham dự. Và hy vọng là Thu Hương sẽ gặp anh lại vào ngày 15 tây tháng 10 trong cái chương trình Đại Nhạc Hội của đài anh nhé.
Nhớ năm đó là năm 2000, cuối năm 2000 thì phải. Thì Trường có cộng tác với đài SBN, lúc đó đài tên là đài SBN, tức là Saigon Broadcasting Network, chứ không phải là SBTN. Thì trong 2 năm, 2001, 2002, đã phỏng vấn hơn 300 nghệ sĩ. Trên
lúc đó anh thực hiện cái chương trình
dạ, vâng, 30 phút nghệ sĩ, vâng, 30 phút nghệ sĩ, vâng, ôi trời
rất là vui ha,
ông Duy Khánh nè, rồi những người mà đã mất rồi như ông Nhật Trường vân vân đều được phỏng vấn qua rồi.
Như vậy là anh có rất là nhiều kỷ niệm với những ca nghệ sĩ lớn.
Cũng có một lần điều khiển chương trình, nguyên một cái chương trình của Asia, để coi không nhớ cuốn số mấy, nhưng mà gì cũng như là điều khiển
đó là một chương trình của Asia,
dạ vâng, quay hình trên DVD, dạ vâng, dạ, vâng ở Toronto, vâng,
dạ,
vâng, 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 sau bức màn nhung, vâng, sau bức màn nhung, dạ vâng,
dạ,
dạ.
Thì cái chương trình đó cũng lâu rồi đó,
lâu ạ,
dạ.
Với lại tác giả tác phẩm đó, vâng,
dạ. Cảm ơn anh, dạ. Ngày hôm nay nhạc sĩ Lê Xuân Trường đã đến tại đài Radio Sài Gòn Dallas và cùng chia sẻ cho quý thính giả của vùng Dallas Forward những cái tâm tình của một người nhạc sĩ, một người nghệ sĩ. Và Thu Hương mến chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và sức khỏe thưa anh, và luôn mang những cái dòng nhạc thật là hay đến cho quý thính giả khắp nơi thưởng thức trong chương trình nhạc Top Ten của anh. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nữa, Thu Hương mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Cảm ơn Thu Hương, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện với chúng tôi. Ngẹn ngào đó.
Xúc động.
Thưa quý vị, không có cái gì hạnh phúc bằng được thư chuyện với quý vị. Chẳng hạn như là bao nhiêu chương trình mà quý vị nghe bằng một cái chương trình đã thực hiện, nhưng mà được một người trực tiếp ngồi nói chuyện với quý vị thì quý vị mới thấy là một cái người sống thật. Nhưng mà cái đẹp ở chỗ là mình xúc động ở chỗ là chúng ta sau cái cuộc di tản lớn nhất là năm 1975, mình tưởng là chúng ta sẽ không còn ngồi gần lại với nhau. Thì tự nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới, tiểu bang này, tiểu bang nọ, những nơi tôi đi đều có những người Việt Nam, đều khao khát được nghe nhạc Việt Nam, đều thích ăn đồ ăn Việt Nam, đều có những hàng quán bán những món ăn rất đặc thù, điển hình là món phở. Thì nội như đó là mình cả cảm thấy là hạnh phúc vô cùng rồi. Trước khi từ đại quý vị kể, vị sơ sơ nghe là hôm đó đi thu hình với Asia ở bên Canada, thì từ xa đó mấy ngày thèm đồ ăn Việt Nam vô cùng, thì có đi với Việt Dũng, rồi có đi với anh Duy Quang giờ mất rồi thưa quý vị, thì đang trên đường lái xe đi, tự nhiên ở xa thấy có chữ phở, để là PHO, từ xa có phở kìa, la ầm lên có phở. Nhưng thực sự cũng phải thưa quý vị, cái đó là cái tiệm chụp hình, nhưng mà cái đèn thì nó mất chữ T với chữ O, cho nên còn chữ phở. Photo thì nó mất chữ T vô, nên từ xa thấy chữ phở nó còn lên đèn thôi, cứ tưởng là phở. Thì mình mới thấy được là thưa quý vị, dù cho mình có lưu vong ở bất cứ mọi nơi thì mình vẫn là con người Việt Nam, mình vẫn phải sống đùm bọc thương yêu lẫn nhau. Đó là cái tâm huyết mà chúng muốn gửi đến quý vị, cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trình tuyển Top Ten trong những ngày vừa qua và những sáng tác của Trường gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm, cảm ơn Thu Hương rất nhiều đã cho Trường có những giây phút để cùng thư chuyện với lại quý thính giả ở tại Dallas ạ.
Một lần nữa Thu Hương cảm ơn nhạc sĩ Lê Xuân Trường rất là nhiều, và rất là nhân đây thì cũng là một cơ hội để mà Thu Hương thay mặt Radio Sài Gòn Dallas và quý thính giả tại Dallas cảm ơn anh Lê Xuân Trường với những cái chương trình nhạc Top 10 vào mỗi tuần anh gửi đến cho quý thính giả trên làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, Thu Hương bây giờ cũng xin chào tạm biệt quý thính giả, và mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio 1600 AM để theo dõi những chương trình tiếp theo. Và bây giờ Thu Hương xin mời quý vị cùng nghe lại bản nhạc Em Đi Như Chiều Đi của nhạc sĩ Lê Xuân Trường qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc.
Em xa tôi khi nắng chưa phai, giọt lệ nào buồn rớt trên vai, trôi theo mưa gian dối muôn phiền. Nụ hôn cuối làn môi còn ấm, mà thương nhớ chỉ thêm người hỡi khi xa. Cuộc tình ngày đó lại hư hao còn đâu, theo mây chiều cuối chân trời. Năm sao vẫn thế không thay, còn tình đời vừa mới hôm qua, câu yêu thương chưa nói hết lời, ngày chưa nắng vội xa rời nhau.
chia tay.